cao hơn bậc thang đây lần này 18 cây tháng 8 năm 2008 bài pháp là bài pháp số 5 trong mùa an cư thiết hạ từ tăng ni Phật tử Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Lần trước mình đăng gửi thì cái bài nó được bố thí. Bây giờ hôm nay thì mình đọc thử hết rồi chúng ta sẽ đi qua một cái đề tài khác. Lần trước cái câu hỏi vị hành giả hỏi thầy gì chứ bây giờ khi mình tập thực tập những cái những thứ mình thành tựu được bao nhiêu trong 10 pháp ba la mật thì thầy nói là ngắt cả 10. Chỉ cần thực tập những cái những thứ là quý vị thành tựu được 10 pháp ba la mật đó. Và hỏi thầy gì chứ bây giờ bộ trong khi mình thực tập những cái những thứ là cái vấn đề mà đa na sao? Thì thầy nói đa na đâu có phải là mình đem tiền bạc tài sản mình cho người ta gọi là đa na đâu. Giới cũng đa na nữa. Khi bị nghe cái bài của ngài mà thường Isotika yêu thương và diễn đạt đó, trong đó ngài nói thế nào là y la là giới mà biến thành đa na. Chúng thầy giảng tiếp thêm nữa, khi thực tập thiền tứ niệm xứ tâm của bạn trong sạch bất thiền não vì mình cho rất là dễ nữa. Tiếp tục khó cho là bị tâm biến mất. Bây giờ mình tập thiền tứ niệm xứ mình sẽ cho rất là dễ. Càng lúc càng mất tâm dính mắc nên luôn luôn sẵn sàng cho ra. Ví dụ như trong khi quý vị đến đây tôi giúp quý vị thiền tập thì tôi cũng đang bố thí. Bây giờ tôi bố thí cái gì? Tôi bố thí thời giờ và công sức của tôi. Bởi vì có một cái chữ thời giờ, từ mình nói thời giờ là tiền bạc. Mà nào với Yotika này có một cái danh từ là thời giờ. Thời giờ là đời bạc sống, là đời sống. Thay vì lai là thay vì cuộc sống là đời sống. Và đó như thế này. Thế gian ngày nay ai cũng bận rộn vì công này chuyện nọ, chúng ta rất có rất ít thì giờ để giúp ai. Ngài nói là thế gian này bận rộn đến nỗi mà ngài đọc trong sách, người ta nói rằng cha mẹ đó, ở các thứ châu Âu đó, các thứ mà Tây phương đó, một ngày 24 tiếng đồng hồ đó, chỉ có được khoảng chừng 20 phút chứ còn cái 20 phút là 2 tiếng mà thời gian rất là ít ỏi, chỉ có bao nhiêu đó chứ còn cái quá ít thì giờ, không có thì giờ. Thế gian ngày nay ai cũng bận rộn công việc chuyện nó, chúng ta có rất ít thì giờ để giúp ai. Dành thì giờ của mình để giúp ai chuyện gì làm là chuyện hiếm hoài quý báu. Vì thế mới có câu nói time và life, thì giờ là sự sống. Bỏ ra một giờ để giúp ai là chúng ta bỏ một giờ của cuộc sống mình để giúp người khác. Mình làm giúp người nào mình không để ý, mà mình bỏ một phần của cuộc đời của mình ra để giúp người ta đó. Tôi thấy rất nhiều người để ra gần cả nửa ngày đến đây, tức là cái trung tâm mà ngài đang dạy đó, họ ra cả nửa ngày đến đây để dọn dẹp lau chùi sạch sẽ, mong rằng các vị hành giả đến tu viện có được cái chỗ cho nó sạch sẽ gọn gàng. Họ đang cho người khác cái nửa ngày của cuộc đời mình, bỏ ra một nửa ngày của cuộc đời để cho người khác. Nhiều bạn khác đến đây giúp lo sổ sách, kế toán, ánh sáng, thu băng, tất cả đều bỏ ra một phần của cuộc đời mình cho phúc lợi của tha nhân. Mình làm không phải vì mình nữa, mình bỏ ra cái thời giờ của mình mong người khác có được cái sự mà an vui, có được sự sung sướng. Trong trường hợp này là tạo cơ hội để cho người ta lại tặng thiền. Bạn thấy không, họ không cho người khác tiền bạc hay một món gì hết, nhưng bố thí thì giờ công sức để phục vụ thật là giá trị, thật là quý báu lắm thay. Ngài nói trong cái thế giới bây giờ mình bỏ gì ra mình giúp ai thì là quý báu. Mình bỏ một phần của cuộc đời mình cho người khác. Rồi ngài nói một cái khác nữa là ngài nói ngay cả cái chuyện khi mà mình có tu niệm tâm mình yên ổn, rồi người ta tới người ta đau khổ, người ta cần mình, biết là tăng mình đi, người ta cần mình, người ta tới ta mong mình nói một vài điều gì để giúp người ta bớt đau khổ, thì dâm lúc bây giờ bạn không cần nói nữa. Ngài nói nữa, các bạn đừng khỏi cần nói, tăng được cái gì khỏi cần nói, cái gì chỉ cần ngồi yên đó mà hết lòng mà lắng nghe người ta nói cái gì là bạn cũng đang bố thí về luôn rồi đấy. Bạn phải có mặt vào ngay lúc đó, ngay trong khi mà bạn đang ngồi, người ta đang ngồi đó, bạn ngồi đó với người ta, bạn có mặt lúc đó chứ không phải người ta nói bạn nghĩ chuyện khác. Bạn ngồi, bạn thực tâm, bạn lắng nghe, bạn hiểu được cái sự nỗi niềm đau khổ của người ta, bạn bố thí cũng rất là lớn. Để khi nào có gì sẽ đọc cái bài yêu thương và diễn đạt cho quý vị nghe. Có nhiều câu mình thấy rất là khó mà làm, nhưng mà nếu mà mình làm được thì chắc cái tâm của mình sẽ cao hơn lắm. Nó sẽ đọc được một cuốn sách, trong cuốn sách đó họ nói rằng bạn có phải là người cao thượng không, Từ trước giờ bạn cứ nghĩ rằng mình là người tốt, mình là người dễ, người chiên, mình rộng lượng, mình bố thí cho. Nhưng mà khi mà bạn đặt cái câu hỏi bạn có phải là con người cao thượng không, thì bạn thấy bạn không cao thượng chút nào. Các người nào thực tập thiền thứ một xíu thấy tâm mình nó còn rất là ghê gớm nữa. Thì thôi xin tạm thời nói quý vị nghe một vài điểm cho tôi. Bố thí pháp nói đạo hướng dẫn thiền thì cũng là một hình thức bố thí, và đây là một bố thí cao thượng. Nói pháp thì người ta nghe là bố thí cao thượng. Thưa thầy, làm thế nào nhận biết ba la mật nào còn yếu kém để mình làm cái cầu thủ? Đó, khi mình thực tập một thời gian rồi mình sẽ biết ba la mật mình là cái nào còn yếu để mình bổ túc. Thì thầy nói mình tu nhiều lắm cũng cần tu nhiều để mà bổ túc cả 10 pháp. Thầy hỏi cần làm sao biết cái nào mình còn yếu hết cái nào yếu ra, có cái nào mà yếu ra yếu cái chịu. Bạn chưa có ba là bậc nào đâu, hay có thì cũng có rất nhỏ, chút kia thôi, chút xíu mà. Vẫn còn nói đùa nữa, quý vị không biết thân, biết phận của mình sao mà còn hỏi chứ ba là bậc nào. Ba là bậc yếu quá, tệ quá, mới ra nên nổi mới đau khổ như này hôm nay. Ngài thiền sư, thầy của thiên đạo Sotika, cái này cũng nói vậy đó. À xin lỗi ngài thiền sư Uchilanda, bây giờ ngài chặt rồi. Ngài nói mình chắc là hồi xưa là mình cũng, thời kỳ nó Phật ra đời chắc là mình cũng đi tu, nhưng mà giúp mình nặng quá, mình nghe lời được lời Phật, thì ta bây giờ cũng còn khóc tới ngày hôm nay vậy. Ngày hôm nay mà mình tới đây mình chắc có lẽ là mình chưa là mình không nghe lời Phật đó. Câu hỏi tiếp, khi bố thí mình nhìn vật thực và hành thiền để chỉ rằng có biết đối tượng mà tâm hay biết, đối tượng mà tâm hay biết. Hoặc giả, con sẽ nhìn vật thực rồi chú nguyện mong điều gì sẽ được thành tựu giúp cho trạng thái tâm tốt hơn chẳng hạn. Cho thầy thế nào tốt? Nhìn vật thực mình bố thí, thay vì chú nguyện xin cho cái sự bố thí ngày hôm nay được thành tựu cái này cái kia đó, thì mình chỉ nhìn vật thực thì mình biết đây là có đối tượng có tâm hay biết, có đối tượng có tâm hay biết, là cái nào tốt. Cái thứ nhất quá tốt, nhìn vật thực và biết rằng đây có đối tượng tâm hay biết, đối tượng coi cái bấy nhiêu đó rồi là quá đủ, không cần cầu gì thêm nữa. Và nếu bạn cầu cái chi thì xin bạn cầu một điều thôi để mong cho thành tựu đạo quả nhất đạt, đừng cầu gì. Đọc kinh trước bữa cơm con không đọc theo, chỉ nhìn đối tượng Phật quan sát tâm, điều đó có được không? Đó, bây giờ buổi sáng buổi trưa bữa nào cũng có đọc kinh ra thì chị này nói con đọc có được không? Câu trả lời không đọc cũng được, chỉ cần suy ngẫm về ý nghĩa của câu kinh cũng đủ rồi, và ý nghĩa cũng biết nữa, không ai thì sẽ chân cả đám biết. Thì thầy nói cái bài kinh mà mình đọc vào buổi sáng trong đó có hai phần, phần thứ nhất là phần quán tưởng và vật dụng, từ chuẩn bị thực phẩm, chỗ ở, y phục, thuốc men, rồi mình sử dụng tất cả thiền sinh hành giả đó, không phải là tăng được như thôi, sử dụng cái này để tạo cái phương tiện, đem phương tiện là một chuyện. Thứ hai nữa, mình phần thứ hai là mình trải tâm từ đến cái thí chủ, cái người mà bố thí hôm nay, cho các thiền sinh bạn đạo xung quanh mình, trải tâm từ tới họ và những cái người chấp pháp thực hiện tại trung tâm. Là nhất là mình nói rằng cái sử dụng cái thực phẩm này như là cái phương tiện để tu niệm, trong đó mình ăn vô để mà hưởng thụ cái đồ ăn đó, rồi mình trải tâm từ đến người thí chủ cúng dường, trải tâm từ tới các bạn đạo thực sinh xung quanh mình, và cuối cùng là trải tâm từ tới những người mà làm ở tại trung tâm đó, họ giúp đỡ, họ phục vụ cho mình. Và khi trải tâm từ thì thầy khuyên mình phải kiểm tra xem tâm mình có tâm từ thật sự hay không. Vì chị khu hay các sư cô mỗi ngày họ nhận vật dụng từ thí chủ phải nhớ trải tâm từ với các mình này. Cái chỗ này là sư không biết nè, thầy nói thầy nhắc gì đây, nhớ là cái trải tâm từ cứ tới cho người ta. Thưa thầy, thí chủ làm phước có phước, đâu cần vị sư phải trải tâm từ, chắc gì người ấy đã nhận được. Thứ nhất, cô này vì này muốn hỏi là khi cái thí chủ đã làm phước thì ta có phước rồi, thì đâu cần chi mà vị sư phải trải tâm từ cái gì đó, không có trải trải tới mà có tới ta nhận có được không? Thầy trả lời, Phật tử thí chủ có cần hay không, bỏ qua cái chuyện đó qua một bên. Cái người Phật tử họ có cần tâm tự của mình, họ có cần cái phước của mình hay không, có phước của mình, cái chuyện đó mình không thành vấn đề. Mà bổn phận của mình, trách nhiệm của mình là một vị sư, là một sư cô, và lúc họ dùng đồ cúng dường, chúng ta phải giữ tâm thái, tâm tự với họ. Hoặc ở tại Myanmar này, ta có một cái phong tục là thuyết pháp, chắc chắn họ tu hành. Các quý vị thấy được thì buổi trưa mình dùng cơm xong rồi, đây Phật tử đã lên trên Sima đó. Rồi sư trụ trì đã đọc kinh, rồi sư trụ trì phúc chúc, rồi lại gì đây xuất phát cho họ nghe, rồi họ sư hoặc là cung làm gì, thì cái đó là cái bổn phận của chúng ta. Thưa thầy, thay vì mình làm những cái gì khác, mình ráng tu, mình phát hành thiền để trả công ơn của đàn thanh tinh khí, đương nhiên có được không? Câu trả lời được lắm chứ, như vậy cũng đủ lắm rồi. Trong thực tế khi bạn đãi tâm từ, tức là mình cũng thiền từ bi quán rồi đấy. Ông nói là mình thực tập thiền tứ niệm xứ, mình ráng tu niệm, rồi mình chia phước tới người Phật tử, cái đó cũng tốt nữa. Cần rồi khi mà cái biểu đãi tâm từ, nó cứ nhớ đãi tâm từ tới tiếp chủ, tức là cái thứ quý vị tu niệm nữa. Thí chủ có hưởng phước được từ sự thực tập thiền tâm từ của người tu hay không, cái đó là không có chắc. Điều cần nhớ là bổn phận của người xuất gia là phải biết lo tu hành, rồi hưởng công đức rải tâm từ đến những người thường bố thí cúng dường giúp đỡ hàng ngày cho mình có phương tiện tu niệm. Đó là phải nhắc một lần. Còn người ta cần không cần thì là không thành vấn đề. Nhưng mà ngài Chúa Thích Ca ngài nói, nếu mà quý vị tập một thời gian lâu đó, quý vị tập thiền thời gian lâu, quý vị thấy mình cần tâm từ của hết tất cả mọi người trên thế giới. Không phải cần tâm từ của những người gần xung quanh mình, mà tất cả mọi người trên thế giới mình cần đến tâm từ của họ. Đó là cái phần mà nói về bố thí. Thì xin phần đấy mình chấm dứt rồi. Bây giờ đọc một cái phần khác nữa. Hỏi câu hỏi đặt ra hỏi. Bên Việt Nam nó có một vị hòa thượng lớn hạ nói là dạy rằng tâm thống dật là vô ngã. Cái vị này nói là cái tâm thống dật nó mình đâu có muốn thống dật mà nó thống dật. Vậy tâm thống dật là vô ngã. Vậy thưa thầy, có vậy là thống dật có phải là vô ngã không? Câu trả lời, khi hành giả tu niệm và hiểu bản chất thực sự của danh sắc, danh pháp. Khi hành giả tu niệm và hiểu bản chất thực sự của danh pháp, tâm nó có sắc pháp và danh pháp. Hiểu danh pháp thôi, hiểu thực sự đó, sẽ thấy rằng tự tánh của tâm là vô thường khổ vô ngã. Như vậy cái câu hỏi thống dật có phải là vô ngã không, thì thầy nói không phải không thống dật thôi, mà tự tánh của tâm là vô thường khổ vô ngã. Không phải là không dật thôi, mà tất cả các tâm không phải không vô ngã không thôi, mà phải vô thường khổ vô ngã nữa. Khi hành giả hiểu rõ bản chất thực sự của danh pháp, bạn sẽ thấy rằng tự tánh của tâm bất cứ tâm gì là vô thường khổ vô ngã. Theo tôi nghĩ, cái vị này nói rằng thống dật là vô ngã, thì mình phải hiểu rằng vị ý muốn nói rằng khi quan sát được tâm thống dật, chúng ta phải hiểu thế nào là cái lực vô ngã của Đức Phật. Bởi vì tâm thống dật thì mình sẽ không có xử lý nó được. Nó muốn thống dật là thống dật thôi. Vì vậy nếu bạn quan sát được, bạn sẽ hiểu thế nào là vô ngã. Tuy nhiên tôi không đồng ý ở cái chỗ chỉ có tâm thống dật, mà phải nói rằng tất cả các tâm đều là vô ngã. Mà không những vô ngã thôi nữa, mà cái vô thường khổ vô ngã. Thầy quái ngược trở lại với hành giả. Vậy cho suy nghĩ rằng chánh niệm, sự hay biết có phải vô ngã không? Đúng, là vô ngã. Đó là lý do tại sao mà tôi nói các tâm là nghĩ đấy. Vì tâm nào nó cũng thay đổi đấy. Thưa thầy, thái độ tâm chân chánh làm cho tâm yên hay không? Cái câu hỏi này nó đến từ một cái câu hỏi khác. Là tại vì vị hành giả này hỏi cho thầy, khi một người mà tu niệm có quyền lựa một đối tượng rồi quán niệm không? Thì thầy cái phương pháp mà thầy dạy đây là thầy nói không nên lựa một đối tượng thôi, mà chú vào đó. Rồi thầy hỏi trở lại, tại sao mà lựa một đối tượng chánh á? Thì cái vị này trả lời là lựa một đối tượng chánh là bởi vì muốn cái tâm thấy yên. Thì thầy nói mình đừng có lựa cái gì vì cái tâm yên, mà lựa là bởi vì sao? Là cái phương tiện để tu niệm, để mà duy trì chánh niệm đó. Vì vậy mới câu hỏi trở lại là, rồi thầy mới nói tiếp là tâm yên không phải do một đối tượng, mà tâm yên bởi vì có thái độ chân chánh. Thái độ không chân chánh hay hành giả chỉ quan sát một đối tượng sẽ đưa đến định nhưng mà tà định. Thái độ không chân chánh, thái độ không chân chánh sẽ đưa đến định nhưng mà tà định. Rồi thái độ không chân chánh và lừa một đối tượng thì cẩn thận sẽ đưa đến là tà định đấy. Mà không những thầy nói rồi mà thầy phải cho tôi cũng tập cái nhỏ có ngài Phật tượng Acharya ở bên Thái đó. Phật tượng Acharya là quý vị nếu mà đi gặp các vị mà ở đệ tử của ngài, quý vị sẽ thấy cái phương pháp tập chính như thiền samatha vậy đó. Niệm Buddho tam vô ta ra Buddho mình thấy cái bút samatha. Mà trong cuốn sách đó ngài nói rằng sự an định, tranquility, sự an định đến không phải là từ chú tâm mà đến từ tánh kiến, tức là thái độ chân chánh đó. Để cái đó khi nào có những suy nghĩ quý vị nghe. Khi hành tập tâm phản ứng là thước đo của sự tiến bộ phải không? Đúng như vậy. Câu hỏi tiếp của vị hành giả, khi mà mình tu hành như thế này đó, mình cái tâm của mình nó phản ứng như thế nào đó là cái thước để đo coi như là mình tu hành bao nhiêu. Ý muốn nói là nếu mình càng phản ứng nhiều thì tức là cái sự tu nghiệp của mình còn tệ lắm, còn dở lắm, mình sẽ tiếp tục tu nữa. À, và thầy trả lời đúng như vậy. Phiền não khởi sanh có phải là do nhân đã tạo trong cái kiếp trước không? Phiền não nó khởi sanh có phải là tại trong kiếp trước mình đã làm cái nhân gì đó rồi bây giờ phiền não khởi sanh cho mình? Câu trả lời không hẳn như là vậy. Người ta nói chuyện với mình lúc đầu vui vẻ, nhưng khi họ nói nhiều hay nói những chuyện mình không ưa nghe, thế là mình nổi sân lên. Và thầy nói là cái chuyện này nó xảy ra luôn. Ông kể ngoài chợ đó có ông kia nói chuyện hai người nó qua nó lại rất vui vẻ, vậy mà ông kia bỏ đi một lát rồi ông này bắt cái cây gật ra đánh cái ầm trên đầu á. Thầy hỏi tại sao vậy? Nói thằng nãy nói chuyện tôi mà nó nói mất ầm tôi không à. Nói tại sao nãy cười? Tại tôi có hiểu đâu mà tôi nhớ. Mà tôi giận. Cái là lúc kia ta nói không hiểu, ham cười, cười cho đã xong như thế là ta nói trong mất họng mình trong được kẹo quýnh ta. Thì thầy nói, từ chỗ đó tôi thấy sao mà cái thế gian này đúng một con người. Thầy nói, tôi sống khi mà tôi, hồi xưa tôi ở ngoài chợ đó, tôi không có tu niệm á. Ai làm, ai phá, quỷ cái gì, phá tôi quỷ cũng cấp 10 con nữa. Thầy nói vậy, mà thế khi tu niệm rồi, tự nhiên tâm tôi yên, tôi không quỷ phá, mà tôi cũng không có để ý đến cái chuyện họ quỷ phá nữa. Nhưng mà tôi phải tắm đừng để làm sao cho họ đừng quậy phá tôi. Thế ví dụ thầy nói, tôi sẽ cố gắng mỗi lần tôi ngồi thiền tôi mở mắt, tôi không nhắm mắt. Bởi vì nếu mà tôi nhắm mắt nó sẽ tới nó quậy phá tôi, nó nói mày làm cái gì, tôi hoài vậy. Trong đây nói tôi đi ráng, tôi thích ứng trong hoàn cảnh, tôi mở mắt. Do đó tôi rất là kinh luyện thường thục trong cái pháp mà hành thiền nhìn, khi nhìn mắt tôi rất là dễ, rất là tôi tránh được cái thời điểm. Và thầy nói cái thế gian này như là một cái vở kịch, như một cái trò hề, đóng kịch một cái trò hề thôi. Và thầy kể rất nhiều câu chuyện đó. Bây giờ câu hỏi trước, phiền não là thực đế, tác động của phiền não là chấp đế. Phiền não là thực đế, tác động của phiền não là sao? Tác động của phiền não là phiền não gây nên cảm xúc, cảm thấy tâm buồn hay vui. Thì từ đó mình quan sát thực đế cho nó phiền não thanh khởi. Thì này mình nghĩ là nó hỏi thầy là phiền não có phải là thực đế không? Rồi cái tác động do phiền não tạo ra ví dụ như là gây nên cảm xúc cảm thấy tâm thì cái đó là chân đế. Thưa quý thầy như vậy. Khi câu trả lời cô của thầy, thầy nói rằng chữ phiền não là cái khái niệm, là cái danh từ mà trạng thái tâm buồn giận vui hay phiền não tức nó là thực đế. Như vậy mình phải đổi lại là phiền não là thực đế, như vậy thì chữ phiền não mới là thực đế. Hồi nãy thầy giả hỏi phiền não hay thực đế không, thầy trả lời phiền não là cái khái niệm là danh từ, nhưng mà phiền não chính nó tham sân si là chân đế, là thực đế. Hai cái chữ phiền não là thực đế, mà phiền não tham sân si chính nó là chân đế. Rồi những cái trạng thái của tâm là buồn là vui giận, những cái trạng thái tâm này hay phiền não là chân đế hết. Như vậy trạng thái tâm là tâm, dù tâm thiện hay tâm phiền não đều là chân đế. Quan sát thực đế phiền não phát sanh, quan sát chân đế phiền não giảm. Nói đúng hơn, quan sát thực đế với tà kiến chấp tôi ta thì phiền não nó sẽ sanh. Ngược lại người có chánh kiến biết đây chỉ là khái niệm tên gọi thì phiền não không sanh lên được. Tương tự như một người chuyên trộm cướp lường gạt của người khác, mình biết rõ cách tẩy của họ nên không bị hắn lừa, người khác không biết tin tưởng nó sẽ lấy hết tiền bạc. Thầy nói thiệt, mình quan sát người ta quả mình cái tên gì là không thành vấn đề, nhưng mà phiền não mình không thăng lên, bởi vì mình nghĩ rằng cái tên chỉ là cái tên gọi mà thôi. Do đó cũng giống như là mình hiểu cả hai mặt, có mình có chánh kiến, mình biết là khái niệm không có tôi ta trong này. Rồi mình khi mà mình hiểu được như vậy thì cũng giống như mình hiểu một người ăn trộm mất cướp á, mình hiểu thực sự là cái ăn trộm cướp, do đó nó nói là chúng ta cần khái niệm thực tế để nói năng, để suy nghĩ, để giao tiếp với người khác. Không có nó chúng ta không sinh hoạt được. Tiếng Pali gọi là thanh nhau, tức là tưởng, cũng là một thực tại, một trong năm ẩn. Đó là nhiệm vụ của tâm biến chân đế thành những khái niệm thực tế. Thôi, ví dụ chẳng hạn như thầy lấy một ví dụ chẳng hạn như cái tâm biết nó nhìn cái bàn, nó không thấy cái bàn, nhưng mà trong này có một chức năng của tâm nó biến cái đó trở thành cái khái niệm thực tế, cái bàn mình hiểu. Tương tự như cái vị thấy máy vi tính, nó là chỉ những cái tín hiệu tắt chớp, nhưng mà cái vị thấy nó học chữ đọc mình hiểu. Là tại vì sao? Nó có một cái cơ phần nó biết từ cái máy chỉ là on off, tắt chớp rồi là tắt rồi mở mà nó biết thành chữ đó. Cũng như các ký hiệu mà về mà người ta đánh một đó, chính là những ký hiệu thôi mà nghe chữ đó thì gọi là nhất chuyển, chuyển đổi. Nhiệm vụ của tâm là biến chân đế thành khai ngộ thực đế. Tâm vận hành làm việc để hoàn tất nhiệm vụ của nó, thường nói là hưởng ra sinh hoạt. Ví dụ chẳng hạn như quý vị gặp một người nào đó, quý vị nhận ra rằng người này là bạn của mình, đây là cô tu nữ, là một người này tên A, B, C gì đó, thì cái đó là cái sinh hoạt của tưởng đó. Biết tưởng ra sinh hoạt đó là trí tuệ. Vì biết đây chỉ là tưởng nên không có tâm si, vì si không có nên tham sân cũng vắng bạch. Biết tưởng ra sinh hoạt, vì mình biết tưởng ra sinh hoạt, do đó mà không tham sân si, và vì không có vì ý chỉ tưởng chỉ là tưởng nên không có tâm si, mà không có tâm si để tham sân không có mặt. Để quý vị nhớ, có một lần có một vị mà thầy nói là có một vị Tỳ Đát thấy một người hành một người Phật tử cúng dường, một người nữ tâm vị đó tham dục sân khởi, thì vị này nói rằng lúc đầu á thì vậy, nhưng mà một lát sau á thì vị này nghĩ là đó chỉ là đối tượng mà tâm hay biết mà thôi. Thì cái giờ cái thứ hai đó mà dục không có sân khởi nữa, hay là nó xuống bớt, thì thầy nói rằng nếu mà thật sự mà người đó biết rằng đây là chỉ là đối tượng và đây có tâm hay biết, chẳng có cái gì ai đang nghĩ cho, thì lúc bây giờ là có trí tuệ, có đứng phương hoàng rồi. Nhờ có trí tuệ xử lý, do đó mình biết là đây chỉ là đối tượng tâm hay biết mà thôi, không có người nam người nữ làm hết trơn á. Thầy phải được trở lại nữa, vì thì khi mà đã có trí tuệ biết rằng đây chỉ là đối tượng mà tâm hay biết, lúc bây giờ người nữ có còn nữa không? Thầy hỏi hội chúng hôm thầy pháp vậy, đó là bây giờ trước tiên á, khi mình đi bác, mình thấy một người nữ tâm của mình động ái, mình sanh khởi, bây giờ mình cho đây là người nữ lại đẹp đẽ, lại xấu đi như thế nào đó, hấp dẫn. Rồi sau đó mình có chánh niệm, rồi mình quan sát người ta, mình thấy ồ cái này có gì trên nó chỉ là đối tượng mà tâm hay biết. Thì cái dạng thứ hai lúc đó là mình quan sát trên đế, cái đó tiền đạo không có, nhưng mà thầy nói trong này nó có trí tuệ, nhờ có trí tuệ nó đứng ra biết rằng cái này chỉ là đối tượng mà tâm hay biết mà thôi. Cho bây giờ cái câu hỏi kế nữa là bây giờ nếu mà đã có trí tuệ rồi, chỉ thấy đối tượng mà tâm hay biết rồi, thì bây giờ người nữ có còn hiện hữu không? Câu trả lời cũng còn hiện hữu, nhưng mà bây giờ mình biết đề là giả, đây là cái người cái tâm phải lạc ra thôi, chứ không có thiệt. Như vậy thành giả thấy cả hai mặt, vừa thực tế vừa chân đế. Một vị hành giả trình với thầy bị chấn động ở trong lỗ tai rất là nhiều, bị mấy tháng rồi, bây giờ thực tập đúng theo lời hướng dẫn, cho nên chứng rõ nó bớt bảy phá, trong khi trình pháp chưa thấy thầy như vậy đó. Và vị này trình với thầy như thế này: con thấy rằng với phiền não đừng đối kháng, chánh niệm về xúc chạm để khỏi lúc chấn động. Với phiền não mình đừng có đối kháng, cái thái độ của mình là đối kháng nó, mình không chịu nó, mình chuyển đối tượng, mình nhìn cái khác, ví dụ nó đang có mà mình khó chịu, chuyển, mình lấy cái xúc chạm làm đối tượng. Xúc chạm, tức là mình muốn quên nó, thì là gọi là dạng là mình khỏa lấp nó đó, là không được. Đừng sợ hãi khi nó tới gõ thì tâm mình khoảng lên được hết, nó tới, trong tâm mình nó thở, nó nói vậy. Mà chỉ thư giãn và duy trì trách nhiệm, nó sao mình chấp nhận như vậy thì tiếng khó sẽ dịu bớt. Đây là cái kinh nghiệm của vị hành giả nói riêng với thầy như vậy. Thầy trả lời, làm vậy rất đúng. Và thế gian này quý vị thấy không, rồi tôi mới nói là thế gian này một vở kịch. Bây giờ đây quý vị thấy này, vị này ngồi nghe rất nhiều tiếng động bên ngoài, mình có những cái tiếng động rất lớn, tiếng ở đây đã hạt rất là lớn, tiếng cỏ có thở rất là lớn, tâm của mình không sao hết, mình chỉ có những tiếng gõ ở trong tâm mình làm một bộ phát triển. Như vậy thì là không phải là tiếng gõ mà tại tâm của mình, do đó thầy nói quý vị thấy không, thế gian này là một vở kịch, là một trò hề. Tiếng động bên ngoài, tiếng bay, tiếng đọc kinh, tiếng hát, tiếng múa gõ rất là lớn, mình không thấy sao cả. Mà ngược lại tiếng gõ trong đầu lớn bao nhiêu mà mình làm náo lên, làm cho tâm mình bức xúc đau khổ. Thầy nói để mà cho vị hành giả hiểu là cái đây là do tâm, cái này do tâm cho mình, tâm vì tâm của mình, do đó mà nó rất thả lỏng, cái này cho không phải, cái thái độ của mình nó quyết định cái tâm. Và rồi chẳng đây đó, chứ có phải thầy có một trường hợp là có một cái anh đó người Singapore, anh qua đây anh hành thiền mấy năm rồi quý vị, mà một lần mình hết ngồi thiền á, tội lắm, để trước mặt cái tô mũi nó chảy thầm, anh hít thở mũi chảy thầm vậy. Rồi đến khi mình ngồi thiền xong rồi, đến khi ngồi mượn tiếng nữa đỉnh, đem cái tô đi ra ngoài, nó đổ ra, anh đi kinh hành đã xong, mình rửa cái tô sạch sẽ rồi đem trở lại ngồi làm câu khác nữa. cứ một hồi giờ ngồi lại câu câu vậy đó. Kê rồi kê cách đây một cái tuần gì đó, khi mới nghe thầy nó có gặp ảnh lại bên Singapore mà bị ảnh lành rồi, thì hỏi tại sao mà ảnh lành, thì thầy nói tại vì cái tâm, cái mũi nó mũi chảy là tại cái tâm. Thì mẹ thì cũng hiểu, thầy là hôm nay thưa lại hỏi thầy, thì thầy nói tại vì cái anh này đó cái lỗ mũi của anh nó bị một cái chứng là khi nào cái trời lạnh thì nó khổ mũi, mà nó khổ mũi rất là nhiều, nó mũi nó chảy, mũi nó chảy thì thôi, trời lạnh hay nó mũi nó chảy thì người ta thường thường á, trời lạnh lâu lâu trời lạnh chảy, con anh này trời lạnh ấy, nó cứ chảy bên ngoài. Nếu như mà để chuyện như vậy mà uống thuốc thì nó lành, mà anh này á, anh không có để ý, anh không để ý là để trời lạnh thì nó mũi chảy, do đó cứ một lần nó chảy là tâm anh mình, cứ một lần chảy mũi tâm mình, nó cứ cái tâm sân nó cứ dồn dần cứ dồn thêm một lúc nữa là thế nào mà cái nào mà hơn một tập nhục làm mũi nó mũi chảy là anh cảm không được. Tại vì trước khi nó mũi chảy nó có một cái cảm giác ở trong này, khi mà cái cảm giác trong này mà sắp sửa lãng mình rồi, đi vì một lần nó chảy rất là nhiều, cái đi thấy bữa một tô như vậy là rất là ghê đó. Anh nghe cảm giác không là bắt đầu tâm anh đã khó chịu bực bội, mà hễ tâm càng khó chịu càng bức bênh nó nổ ra bao nhiêu, hoặc là nó cái nó biết bênh là mình không có nghe được. Mà cho tới bây giờ đó, gần khi hoạt động tịch cho tới bây giờ là cái việc 6 năm trời của tôi qua rồi, bây giờ anh đã lành rồi, thầy gặp trở lại được tôi coi là anh lành rồi. Bây giờ anh hiểu rằng, anh hiểu rằng tại anh phản ứng do nó nước mũi nó chảy thì còn thật ra mà nếu tâm không phản ứng nước mũi không có chảy gì như vậy đâu. Vì vậy mình thấy rằng thầy nói là thế gian là vậy đó, thế gian là cái tâm con người đó, nó phản ứng nhiều quá rồi nó tin tưởng nhiều quá, nó tham lam nhiều quá, nó làm như một trò hề. Rồi thầy nói là tôi thấy cũng vậy đó, tôi thấy có nhiều người đó họ thích các loại ngọc nó đặt đắt quý, đắt quý thì giống như kim cương một tròn này vậy đó, cầm thôi măng mê trên tay dò qua nhìn lại nhìn đấy thì lúc gần như tâm hồn nó bị khói nghe, nhìn cái hộp cái viên hộp tròn á, dòm tới thì dòm lui dòm qua, mà chắc mấy người chắc bán hộp tròn quá thì không biết có phải không nhỉ, đo cái tấm bao nhiêu rồi dòm tới dòm lui qua cái tâm chắc má tôi cũng vậy nhé, đúng rồi, khi nhớ má tôi cũng vậy, dòm tới dòm lui cái này trong bao nhiêu độ rồi cuối cùng nó cũng xuất hiện thì nói chuyện hộp tròn câu chuyện kể qua xa lợi. Thì bây giờ đó người ta không mua rất nhiều xa lợi, xa lợi bên Myanmar đó nhiều lắm. Thì có cái câu chuyện xảy ra thầy cũng nghe, thầy sẵn là thầy nói là nhiều việc thấy sắc lợi đẹp quá rồi không tin hết, cái gì sắc lợi gì mà đẹp, đang gốc thử qua chúng ta nó cán chặt chặt à, ôi thứ này chắc là Trung Quốc rồi, nó hôi quá trời quá đất. Thầy cười thầy nói rằng á, ở bên Myanmar này nó có một cái thành phố tên là Mekang ở Myanmar, không biết ở đâu, ở đó người ta chế tạo sắc lợi luôn, mà chế tạo mà gọi là có nghĩa đó, cái chỗ mà cái vị lại thăm ở dân vô đây là chỉ là chi nhánh thôi, còn cái nó là một cái kho, một cái lẫm, gọi là đồ chế tạo tại Myanmar 100% không cháy, nó không biết, bởi vì nó làm những cái loại đá rất là đẹp mà đá thật sự là cái đá bảo đảm không cháy, không phải là đồ Trung Quốc đâu cái gì. Thầy nói cái gì thấy không, một cái cục đá thôi mà ta tin tưởng như vậy đó. Cái gì nhất ở tại Giang Vương này nó có một cái đền thờ gọi là đền răng, thật răng không biết cái gì có đi thăm chưa, rất là đẹp, cái gì nhất răng giả thôi. Mà xuống này nó chơi ngay, cái tại sao mà có cái thờ đó là tại vì người Trung Hoa năm hết người Trung Quốc họ thỉnh xá lợi qua đây, họ thỉnh cái răng nhọn của Đức Phật. Trong kinh nói là Đức Phật có bốn cái răng nhọn, ba cái nằm ba chỗ và một cái nằm ở cái chỗ mà mình không biết. Cái ba chỗ là thứ nhất là bên Sri Lanka, Xích Lan này, rồi trên Đạo Lợi Thiên Vương không, rồi dưới là Lâm Vương, và cái thứ tư ở một cái chứ nào đó mà cái tên mình không biết. Cái tên bây giờ Pali, nói tên Pali thì người ta không biết ở đâu, họ nói là họ người Trung Hoa, họ nói là họ kiếm được cái xá lợi tại chỗ họ, và họ đem cái xá lợi đi khắp thì cho cả thế giới để chiêm bái. Cuối cùng á, người ta nói rằng cái xá lợi của Trung Quốc không phải là xá lợi thiệt, nó vậy đó. Rồi mấy ông có nghĩ ra sao không ấy, nếu mà không thiệt á, để tôi đem qua cái Sri Lanka tôi thử. Quý vị biết nhạc kinh điển nói đó, một lần mà mình đi qua bên đó mình chiêm bái xá lợi răng nhọn bên Sri Lanka đó, bên Xích Lan đó, mà nó có 47 cái gì quá, 47 là 27 gì đó, nghĩa là cái gì vô là một người mới mở á, mà chỉ có một cái lễ nào thật đặc biệt thôi, người ta mình cho mình tới gần để chiêm bái xá lợi răng nhọn của Đức Phật. Thì mấy người mà bên Phật giáo bên Quốc họ muốn đem cái răng nhọn qua bên Sri Lanka đó, để họ thử coi, không biết sao thánh nó bị coi đó, bên Sri Lanka. Thầy Giang nói nếu mà quý vị tin rằng đây là xá lợi là quý vị thờ không, còn chúng tôi là cái đó là cái quả quỷ của cái tài sản quý báu của quốc gia chúng tôi cũng cho ai được hết. Thành ra họ đem xá lợi người Trung Hoa, họ đem xá lợi đi khắp nơi và cho chiêm bái và quan thế giới rồi quý vị không thể tưởng tượng được. Nghĩa là một người may mắn lắm là chờ nửa ngày cho tôi gần dòng sát lợi, vô dòng sát lợi người khác đánh một cái này phải đi liền. Còn bữa đó sao sư hay quá chứ, sư đi tới họ nói tôi là chắc là người Ấn Độ, người Pháp Quốc tầm kinh quạt nữa, có hai ba vị đại ra cũng thắng vô coi luôn. Mà tôi coi coi thấy sư cũng chẳng biết giả gì gì nữa. Rồi sau khi mà sát lợi tỉnh về lại chúng tôi, họ làm lại bốn cái sát lợi y thật như vậy, họ nói tuyên bố là giả, rê viết ra tôi là từ giả. Họ thờ bây giờ đó, quý vị nào qua trường đại học quý vị thấy có cái đền thờ là cái vẻ đẹp xá lợi giả. Thành ra cái chuyện quý vị thấy cái chuyện mà xá lợi giả giống thật xá lợi thiệt bây giờ không thể nào tin được, quý vị muốn thì quý vị tin thôi đó. Thành ra suy phần kể quý vị nghe câu chuyện của ngài sư viên có một vị cũng đem xá lợi tới từ ngài coi được vậy đó, quý vị nghe câu chuyện biết chưa đó, thấy không? Thì ở quý vị quyết định thôi. Và nào thường xuyên còn nói một câu nữa, thay vì cái thờ xá lợi thờ cái này thờ trên bàn, tại sao quý vị không thờ Phật trong tâm? Quý vị hãy làm cách sao mà thờ một vị Phật trong tâm này, mà thờ một trong tâm là sao, là trực tập pháp bảo mới là có được vị Phật trong tâm của mình. Quý vị đi đâu cũng có vị Phật trong tâm hết. Rồi cái chuyện mà liên quan tới vấn đề cái chuyện mà thầy nói cuộc đời là một cái vở kịch, tôi khi nào họ làm được cái trò tôi cười quá. Tôi nhớ tới một câu chuyện hôm mà mẹ tôi mất cái gì, má tôi mà tức khi mất á đau rất là nặng. Ngày mùng một Tết là khi năm ngoái là tôi về 2007 là khi về tới Việt Nam á, là khi cả buổi tránh bên Phúc Sơn nói là mẹ tôi mất rồi, không có cơ hội, không có biến dập lên che mà cả về rồi khi về tới đây bảo khi Tết rút không khí bình oxy ra rồi bảo thở thoải mái vui vẻ, mấy cô còn khỉnh đẹp nữa chứ. Thôi nào, không chết làm sao. Vậy là có một đứa cháu, nó có một đứa bạn bác sĩ dập cái cụ đem vô, dập lên lại. Nó nói để nó bảo đảm nó sẽ nuôi, làm sao bà cụ sẽ sống trở lại, ngồi dậy ăn được. Bây giờ là sao? Mà mình thấy cái tình trạng gần như là cái quạt rồi, mà nó nói để cho nó đi, để nó sẽ đem vô nhập lương của nó 30/4 ở trong nhà lớn, đem vô đó sẽ cho bà cụ đây là uống thuốc rồi sau đó thăng sắp các vết thương chỉ tiểu đường. Nó lỡ quá trình khi bị biết đem vô thì đem vô tốn tiền thì tốn tiền, mà cuối cùng bà cụ chết. Khi bà cụ chết đem về Phúc Sơn thuốc không thể tưởng tượng được. Sư từ đang lúc đó sẽ đang ở ngoài là thắng bọc điện báo vô biết là một khi một tên này sẽ thú rất là quý. Thì quý vị biết khi mà liệt mạch mẹ sư má sư là sẽ bỏ trong cái bình, rồi cái ông nhặt quạt nó đổ thuốc ở trong đó. Chưa phải đổ gì vậy, ông nói bà cụ ở cái tình trạng thú quá rồi, không đỏ vào trong cái bịch này mà không có cột lại cái chắc chắn mà không bỏ nó hòm á, là sợ để phần đó là quý ghê lắm, chuyển đổi đâu tăng ni tụng kinh bình á, là cho người ta phải bỏ trong bao là có tất hàng trở lại cho lửa phút. Nếu như mà vị nào mà thấy mẹ mẹ khi mà một vài phút trước khi bỏ vào hòm, chắc cái gì thấy cái gì rất là sợ. Sư là con mà khi nhìn cái cảnh thì cũng sợ, thế là không còn mình hài nữa, nên nó hứng hảo thật. Mình thấy bắt đầu rất là gùi, nghĩa là mong sao để ta làm sao để bỏ vào họ. Vậy là tìm một tiếng đồng hồ sau đó con thấy là con cô tôi nữ, bạn của má sư chạy tới. Cái bạn nghe má sư mất rồi, nó xuống thăm từ trên một cái chùa khác, không sư hóa tên là chùa nào. Mới tới thăm đi một thái đoạn rồi, có cô đó cuối cùng á, cô đứng lại, cô mới đứng lại là cô nói vậy. Cho cô đứng lại để cô xin cô cầu nguyện. Thì cô muốn mặc cầu nguyện muốn xin xin sư mới đứng bên cạnh xin nghe bà tha thứ. Bà kia má sư là bà má sư kia là đông chỉ đâu má ơi, chỉ là cô sống sống khôn thác chỉ hơn nề chỉ bẩn là cho em chỉ bà xin trước này bà xin trước kia bà xin trước đó bà làm má trong cái thế cái trời đó. Sư nói nếu như mà bà cụ này là bà tới bà dừng một tiếng ngồi trước mà bà thấy cái tình trạng của má sư chắc là bà ghê lắm, bà có nói những câu này. Bây giờ bỏ vô họ bật đèn lên rồi thắp nhang lên, thắp đèn lên mà lại cũng không được rồi. Nhìn từ nhìn vào cái cảnh đó, khi nào ai nói cái chuyện mà đời là một cái vở kịch thì sao cứ nhớ tới cái chuyện đó, không biết sư phải là con bất hiếu không nữa mà cứ ta. Bây giờ xin lỗi, chúng ta qua cái chuyện khác. Bây giờ nói tới cái đồng hồ, đây một vị linh tăng trình pháp nói về cái đồng hồ rất là hay quý vị. Ban đêm con ngủ không được nên sáng sớm thức dậy ngồi thiền, con nghe được rất nhiều âm thanh từ bên ngoài, tiếng côn trùng, tiếng ếch nhái, tiếng chó sủa và nhất là tiếng tích tắc cái đồng hồ. Lúc đầu thì cái tiếng đồng hồ nhỏ, nhưng mà tại vì không chú ý vào đó, tiếng đồng hồ nó càng lúc càng lớn. Nhưng mà rồi sau cùng tiếng đồng hồ biến mất, nó lớn lên, cuối cùng nó biến mất. Khi mà ngay biến mất rồi là thầy cũng phải trở lại buộc đặt cái đồng hồ sao nó biến mất. Khi dập cho nó ra hay không nó biến mất. Để tôi ngồi nó tích tắc và biến mất. Không, dạ dạ trả lời cho thầy không phải, đồng hồ vẫn còn đó, nhưng vì chú ý đến tiếng tích tắc cho nên tiếng tích tắc rõ, nhưng sau đó không để ý nữa, vì chỉ thấy rằng không có tiếng động, không có tiếng đồng hồ, mà chỉ là âm thanh và đối tượng của tai nghe thôi. Lúc đầu á thì vị này nói rằng con chú vào trong cái tiếng tích tắc và thấy rất rõ, nhưng mà sau đó thì tiếng tích tắc mất, vì con thấy rằng không có tiếng đồng hồ, nó chỉ có là âm thanh và đối tượng của tai nghe thôi. Thầy trả lời, khi chú vào một đối tượng nào, đối tượng ấy sẽ càng lúc càng rõ, cái là càng sáng rồi. Ví dụ nó cái đồng hồ, cái đồng hồ lúc đầu nó không rõ, nhưng mà nếu mình nghĩ ý mình chú đi, thì đối tượng tự nhiên nó phát đối tượng của anh, mà không phải một cái đồng hồ đâu, bất cứ cái gì cũng vậy. Khi ngồi thiền nghe tích tắc, hành giả nghĩ đây là cái đồng hồ, vì có chữ chú ý, tiếng tích tắc càng lúc càng rõ. Vì vậy là cái phần rõ, cho thầy giải thích, tại sao mà rõ là tại vì mình chú ý vào phương tiến động. Hãy chú ý vào đối tượng nó sẽ hiện ra rất là rõ cho quý vị thấy. Vì có sự chú ý tiếp tích tắc rõ hơn, hành giả quán âm thanh này tới lúc quan kiến hay cái nhìn của mình thay đổi, lúc bây giờ tự nhiên một hành giả nghĩ, ủa nó có tắc nữa đâu, nó có tiếng đồng hồ, chỉ âm thanh và đối tượng tâm nghe, nên không chú ý nữa, tiếng tích tắc mất, chẳng phải họ tại đúng cái đồng hồ của mình. Tiếng tích tắc mất không phải là đồng hồ nó vẫn còn đó, nhưng mà tâm mình thay đổi. Mình không cho nó là tiếng tắt cái đồng hồ nữa, mình không bám vào những cái thái niệm thực tế nữa, mà mình nói rằng nó chỉ là tiếng động mà không có tâm hay biết, thế là tiếng tắt là mất. Tâm thay đổi nên không nghe, chứ tiếng đồng hồ vẫn còn có, cảm thấy tâm thay đổi. Tâm hồi trước là tin đây là tiếng tắt đồng hồ, mà bây giờ không nghe nữa, chỉ biết rằng đây là tâm là đối tượng, tâm thay đổi, do đó cái tiếng tắt là mất. Mắt thường thì đại thừa pháp với thầy, mắt thường con thấy mình đang qua miên ma về cái đồng hồ, cùng cái đồng hồ nữa quý vị, hỏi nhỏ nhỏ chút xíu, con đang qua miên ma một đồng hồ báo thức này từ Việt Nam qua Điện Thoại. Trong thực tế con nghĩ rằng không có cái đồng hồ, nó chỉ là khái niệm và đối tượng của tâm, không có con và không có đồng hồ nào cả. Con đem cái đồng hồ này từ Việt Nam qua tới Điện Thoại, nhưng mà con ngồi con suy nghĩ con thấy, ủa trong thực tế đâu có đồng hồ nào đâu, mà cũng không có con nữa. Trong thực tế nó chỉ là khái niệm mà thôi, đồng hồ chỉ là khái niệm, mà con cũng là khái niệm, không có con không có đồng hồ nào cả. Nhưng mà ta cho đồng hồ là không cho đó, không có đồng hồ nào, nhưng mà nếu mà cho ai là không cho. Đồng hồ còn có chứ, con thấy cái đồng hồ con, đồng hồ còn đó, đâu có thể bảo chỉ là đối tượng của tâm. Hành giả cần hiểu cái đồng hồ là khái niệm thực tế được sử dụng vì tiện ích, và mặt khác nó cũng có một cái thực tại chân đế, đó là tâm và đối tượng. Đó, mình nghĩ cái này mình sắp thấy nó cũng rất là hoài, mình định nên đừng lẫn lộn. Một cái nó thuộc về khái niệm tục đế, nó có thật, ta gọi là tục đế là cái sự thật mà thế gian này sử dụng, ví dụ đồng hồ, nhà cửa, bàn ghế, ông A bà B chẳng hạn, đó là khái niệm tục đế. Rồi cái chân đế là cái thái mà mình gặp ở trong thiền, cái niệm xứ là chỉ có tâm và đối tượng. Nhớ là đừng suy nghĩ rằng tất cả thế giới này thực tại trong đế là tâm và đối tượng, hiểu cả hai mặt như vậy mới là được. Mình phải hiểu là có cái thực đế mà phải có trong đế nữa, đừng hiểu cả hai mặt như vậy mới được, đừng suy nghĩ rồi nói rằng tất cả thế giới này đều giả, không có tôi, không có ta, không có người, không có mình. Thầy dặn đừng suy nghĩ như vậy, đừng có nói cái tâm của mình ôi cái này là danh sách, cái này không có tôi, không có ta, không có ai nữa. Thưa thầy, đúng như vậy, khi không nghe nữa thì con tưởng như không có đồng hồ luôn. Tại vì không nghe nữa mới tưởng không có đồng hồ, như này thưa với thầy như vậy. Tại vì khi mà con không nghe nữa là con tưởng cái tưởng của con cũng không có đồng hồ luôn nữa. Câu trả lời của thầy là tâm suy nghĩ ý tưởng về cái đồng hồ biến mất, chứ không phải đồng hồ mất. Thầy vì này nói rằng là khi mà không nghe tiếng đồng hồ nữa thì con tưởng như là không có đồng hồ luôn. Thầy nói đồng hồ nó có mặt đó, đồng hồ vẫn nằm yên, không có trục về tiền chân, nhưng mà cái tâm của mình đuổi, tâm mình chuyển, tâm suy nghĩ ý tưởng về cái đồng hồ biến mất, do đó đồng không nghe nữa, chứ không phải đồng hồ biến mất, đồng hồ cũng có mặt đó như vậy. Người ta đọc sách rồi hiểu một cách khiến nhận rằng tất cả chỉ là danh sách tôi ta, không có ai, dần dần quan kiến của người này trở nên sai lầm. Thầy nói mình cứ suy nghĩ ngoài là mình sai, là mình tạp kiến. Mình sẽ nói không có ai, không có ai, không có tôi, không có ta, không có gia sản sắc. Và nói như vậy tài kiến, tài kiến là sao? Bởi vì nếu như vậy một lát thì mình không còn chấp nhận cái thế giới thực tế nữa. Khái niệm, khái niệm. Ví dụ như thầy nói mình là vị sư hay là sư cô, mình không biết tên mình năng mình, không thôi mình phản giới thì sao? Cho mình đâu có nói là gia sản sắc. Hòa thượng Tăng Bu Lu đó, một vị hòa thượng rất là nổi tiếng, thầy của ngài Tôn Ca đó. Thầy nói mình thấy gần họ đeo cá sấu, mình cũng phải biết chứ, chứ cứ nói danh sách cho nó đớt rồi ta. Chúng ta cần hiểu cả hai thực tế, những khái niệm tên gọi, những sử dụng. Hàng ngày, nhà cửa xe cộ đồng ông đàn bà, chúng là thật có mặt trong hai lần có, hiện hữu chứ không giả như mình nghĩ. Và một sự thật khác, đó là sự thật tuyệt đối, hiểu được, chưa qua thì sự thật hiện trong sự việc thế. Thì quý vị thấy, có hai sự thật, thực tế và chân đế. Cái thực tế thì sử dụng bình ngoài nó có thiệt, rồi cái chân đế là kinh nghiệm trong kinh tế thực tế. Và quý vị hãy nghe một cái bài pháp khác nữa, thầy cũng trả lời cái vấn đề mà chân đế thực tế nữa. Đây là một cái bài mà thầy mới nói gần đây thôi, diễn giả mới hỏi cho thầy trả lời. Và quý vị lấy cái tựa đề là yêu thương cách tha mình dưới mắt. Câu hỏi là bây giờ thương yêu mình khác sao, yêu thương rất là nhiều mà mình đau khổ nhiều là tại sao mình dưới mắt. Bởi vì nghe đây là một cái phần từ pháp của Minh Tinh Nhi. Có bị hỏi thầy như thế này là con đứng gái, gái của con đứng gái không chịu thương nó lắm. Con thương, con nhớ lắm, tưởng thì gì thế nó. Nhưng mà con cũng biết rằng đối tượng đó chỉ là sắc mà thôi. Đây là cái vấn đề cho sắc nữa. Con gái con là đối tượng đó chỉ là sắc mà thôi. Thầy nói không, con của cô nó thuộc về cô vì cô có lập gia đình và sinh nó ra. Đó là sự thật không thể cãi. Danh sắc cũng là sự thực nhưng là sự thực tuyệt đối. Như vậy có hai sự thực, một cái là thực tế, một cái là chân đế. Hai cái này là hoàn toàn khác nhau và nó có mặt trong cái thật. Bảo con tôi là sắc tức là chưa hiểu hai sự thực này và cứ suy nghĩ hoài như vậy sẽ đưa đến cái tà kiến tức là mình cứ gọi thực đế. Đó là hồi thầy sẽ giải thích vậy đấy. Mình nói rằng ô cái gì cũng danh sắc rồi mình không có kể chế được, nhà sư không có kể cho mình làm gì hết. Thành giả thưa thầy tiếp, con hiểu rằng dính mắt với con của con là đứa gái đó nhiều thì đau khổ nhiều, dính mắt ít thì ít đau khổ, không dính mắt thì không đau khổ. Khi dính mắt mình hay có cái ý muốn con mình phải như vậy như kia, rồi không dính mắt mình sẽ không muốn cái gì cả. Cái câu này nói rất là hợp lý. Và cái câu mà dính mắt nhiều đau khổ nhiều, dính mắt ít đau khổ ít, rồi không dính mắt không đau khổ, cái gì biết không phải là cái gì hỏi không? Hai năm 2003 có gì đang hỏi rồi. Để khi đọc hết cái phần này, khi đọc phần 2003 có gì nghe. Như vậy con thấy rằng khi dính mắt thì mình muốn con mình sẽ làm cái gì cho mình, và khi mình không dính mắt đi mình sẽ không muốn nói gì hết. Nói một câu rất là hợp lý nhưng mà thầy trả lời cũng rất là hay. Không dính mắt tức là có trí tuệ, mà khi mà có trí tuệ mình cũng muốn chứ phải không muốn. Thì là hiểu rằng cứ không dính mắt là không muốn gì hết, nhưng mà thầy nói rằng khi mình có trí tuệ mình cũng muốn, vì khi có trí tuệ nên không dính mắt. Và khi vì không có trí tuệ cho nên mình mới có tâm dính mắt. Khi dính mắt thì mình muốn con mình như vậy như kia, và nếu câu chuyện cũng xảy ra như ý mình làm đau khổ. Thì bây giờ mình phải thơ sao mình dính mắt. Chứ vì nghe ha, có thể trả lời là không phải là tại vì mình không dính mắt đó. Do đó mình không muốn con mình cái gì hết, mình cũng muốn như thường nhưng mà phải có trí tuệ. Cái người mà nói rằng tôi không dính mắt với con của tôi á, cái người mà không có trí tuệ cho nên thương ai cũng dính mắt. Bởi vì dính mắt cho nên mình muốn người khác phải như mình, người khác phải như vậy. Ví dụ chẳng hạn có nhiều người nói rằng tôi phải chọn một người bạn đời của tôi phải như vậy tôi mới lấy anh ta hay là tôi mới lấy cô đấy. Như vậy thì quý vị thấy mình đặt điều kiện là không phải mình thương người đó mà mình thương mình. Thì giống như tôi kể cái câu chuyện của một cái vị hành giả mình nghĩa thưa với thầy á, là nói chuyện với ai tôi quên rồi, cổ nói là tôi có rất nhiều người thương, người thương tôi, nhưng mà trong số đó tôi chỉ thương có một người mà thôi. Khá khá rằng là người nó cho tôi rất nhiều, lái xe cho tôi đi, cho tôi cái này, cho tôi cái kia, đủ cái chuyện là chiều tôi đó, cưng chiều đó. Và tôi đặt câu hỏi là nếu như họ cho họ chiều tôi có thương không? Câu trả lời không đâu. Như vậy lúc bây giờ khi mà con hành thì con mới thấy rằng cái nó con thương con, cái con thương người ta. Thì ý là như vậy đó. Khi mà mình dính mắt ai thì mình muốn người ta như vậy như kia, và khi mà không được cũng tỏ ý là đau khổ. Bây giờ câu hỏi lại thì bây giờ yêu thương như thế nào không dính mắt? Yêu thương phải yêu thương như thế nào? Thế gian mình sống mình phải yêu thương, không tránh khỏi. Thì bây giờ mình phải yêu thương như thế nào không dính mắt? Câu trả lời, khi bạn có trí tuệ, bạn sẽ hiểu thế nào là yêu thương mà không dính mắt. Khổ không? Bây giờ nói, bây giờ quý vị muốn biết yêu thương mà không dính mắt á, tu cho có trí tuệ đi. Trí tuệ sẽ dạy cho quý vị thế nào yêu thương không dính mắt. Muốn thương bao nhiêu cũng được, nhưng tâm hoàn toàn không bám chấp. Điều này thật khó hiểu đối với một người bình thường, mà còn người trí tuệ thì không có gì là khó hết trơn. Đối với người bình thường mà thế mà đã yêu thương thì phải bám chấp. Còn anh này thì nói, khi mà người có trí tuệ, họ sẽ yêu thương mà không bám chấp. Họ muốn yêu ai là yêu, thương ai thương bao nhiêu cũng được, hoàn toàn không bám chấp. Thì để làm sáng tỏ cái đó thì phải kể câu chuyện. Thì nó vừa rồi tôi đi qua bên Malaysia, người ta cho tôi ở trong cái khách sạn. Cái khách sạn nó nằm ở trong cái vùng cao nguyên bên Malaysia, cái khách sạn rất là tốt và rất là yên tĩnh. Xung quanh không có xe có cộ gì hết, lâu lâu có một vài chiếc rồi thôi. Thì ông thầy nói là lúc mà tôi ở đó tôi cứ tự làm thiền, tôi tập thiền. Thầy trước khi mà thầy đi dạy, thầy cũng để ra một tuần để mà thầy thiền tập á, cũng công phu đó. Thì thầy nói cả ngày là tôi chỉ ăn uống xong tôi lại đã đi chiều là tôi thiền tập. Thì bữa đó tôi chiều tôi thiền tập xong rồi tôi thấy tâm tôi rất an ổn, tự nhiên tôi nghe tiếng bánh xe xe hơi đó ở phía dưới, nó thắng, nó làm cái gì nó thiết lên rất là dữ. Thì thầy nói khi mà mình nghe tiếng bánh xe như vậy thì mình nghĩ là đây có thể là tai nạn, hoặc giả là người lái xe bất cẩn nó rớt xuống dốc xuống hố là cái gì đó, là mình nhau như thế nào. Thì thầy nói lúc bây giờ tâm tôi đang yên tĩnh vắng lặng, tâm từ phát sinh rất là nhanh, và tôi chỉ mong rằng cho tất cả chúng sanh được an vui, mong rằng đừng có ai bị tổn thương trong cái tai nạn này. Thứ nhất là mong rằng đây nếu mà là tai nạn, xin mong rằng tất cả chúng sanh đừng có bị tổn thương, rằng mong rằng là tâm có hỏi một cái đau khổ vì cái câu chuyện hôm nay xảy ra. Tâm từ phát sinh một cách tự nhiên, tôi không cầu nguyện, tôi không đọc thầm cầu xin cho tất cả chúng sanh an vui là thôi. Tôi xác nhận tới như vậy, tôi không có làm gì đâu, tôi không thật sự, cái mà tập tự nhiên quá tôi không làm. Tôi chỉ tập cái tâm tôi yên vui thư giãn, rồi tự nhiên tâm tưởng đã tới. Nhưng trí tuệ của tôi cũng có sẵn có mặt, cho nên có trí tuệ tôi hỏi cho một câu. Ông thầy này là ông nói là khi có một câu chuyện xảy ra, có câu chuyện xảy ra, thường nó xảy ra rồi đó, ông nói cái gì là tự nhiên trong tâm có trí tuệ nó hỏi trở lại. Thì có bây giờ trí tuệ hỏi rằng vậy chứ nếu mà có chuyện xảy ra đau buồn xảy ra cho những người này thì sẽ tính sao. Lúc bây giờ cũng một câu trả lời khác cũng của trí tuệ nói rằng ồ nếu thế thì tôi cũng không buồn, tôi không khổ, không có cái không cái chuyện mà không may xảy ra, nếu mà có cái chuyện không may nó xảy ra cho họ tôi cảm thấy tôi không buồn, tôi không khổ. I am not upset, tôi không có buồn, tôi không khổ, và tôi nó sắp qua đây là tôi cũng không khổ, tôi không buồn cũng giận là tôi cũng không khổ. Trí tuệ hỏi thầy đang cầu nguyện mong cho tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc, mà bây giờ chúng sanh không an vui hạnh phúc, đau khổ vì tai nạn rồi chuyện gì chuyện kia để tính sao? Còn tôi cũng không sao hết, tôi cảm thấy tôi không có bức xúc và tôi cũng khổ. Tại sao mà tôi không chúc, tôi không buồn khổ? Bởi vì sao? Là bởi vì không buồn khổ, bởi vì câu chuyện này nó xảy ra ngoài cái ý muốn của tôi không kiểm soát được. Tôi ngồi đây và tôi nghe cái tiếng xe rít như vậy, tiếng bánh xe nó rít như vậy, thì đây là cái câu chuyện xảy ra mà ngoài cái chuyện mà xử lý của tôi không xử lý được. Và thứ hai thì tôi cũng hiểu rất rõ là mỗi người có một cái biệt kiểm của họ, tôi có làm gì được đâu. Và tôi đã không làm được thì tại sao mà tôi làm tôi đau khổ? Do đó tôi không đau khổ. Tại vì vậy tôi chỉ hiểu tại sao mà tôi trả lời khi trí tuệ hỏi rằng tôi có buồn, tôi có khổ không nếu có chuyện không may xảy ra cho những người này. Chánh hiểu thật, trí tuệ khác trả lời không, tôi không buồn mà tôi cũng không khổ. Thì quý vị nghe một cái bài pháp khác cũng năm 2003 cũng liên quan tới vấn đề mà thương mà không dính mắt. Năm 2003 có một vị hỏi thầy như thế này: thưa thầy, thương nhiều dính mắt nhiều, ít thương ít dính mắt, thương nhiều không dính mắt, hay thương nhiều mà ít dính mắt, có phải là thương với trí tuệ không? Hay còn hỏi hơi khác chút, nhưng mà cũng thương với dính mắt, thương với dính mắt. Thương nhiều dính mắt nhiều, ít thương ít dính mắt, thương nhiều ít dính mắt, có phải là thương với trí tuệ không? Câu trả lời: người tu niệm là người biết thương người khác với trí tuệ, không thương ai với tâm dính mắt, làm cho mình đau khổ. Mà bây giờ tôi nói như vậy, nếu quý vị không phải là tôi nói chỉ trích chơi đâu này. Thì này, tôi kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện cá nhân liên quan đến gia đình của tôi. Trước đây tôi không bao giờ nghĩ rằng tôi có thể thương bao người. Thầy nói tôi trong nhà tôi là như trời với nước, như trời thành tinh nước với lửa, không bao giờ tôi nghĩ rằng tôi có thể thương bao người. Bởi vì sao? Hồi từ nhỏ mà tới khi tôi không có hướng tôi hoài. Thầy nói hướng hoài, thế mà ông nơi mơ cái là ác bột 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 mà ba có thể thầy nói tóc tài vậy đó, và kêu thầy ấy, trong mấy đứa con hết trơn á, tám chín chín mười người gì đó biết, người nào cũng học hành cũng đậu cổ đạt hết trơn, mà thầy là cái đứa một cái bọn này là hư đốn nhất, thầy nói gọi là black sheep là con tù đen, con tù thì một cắn bọn thầy con tù đen ấy. 10 con tù mà 9 con kia tắn còn thầy mình là con tù đen ấy. Thì tức đó là nói một cái tình trạng kia xong cha mẹ kia xong mà nói câu này. Cá nhân tôi trước đây tôi không bao giờ nghĩ là tôi có tổn thương ba tôi nữa, nhưng bây giờ tôi thấy thương con rất là nhiều. Không phải tôi không thấy cái xấu xa hư đốn của bố tôi, không phải đâu, thôi hư đặc xấu ông tôi vẫn thấy đó. Hồi trước ông như thế nào bây giờ không đổi, một cái người lớn tuổi là khó đổi lắm, không có đổi đâu, không có thay đổi. Thôi hư đặc xấu của bố tôi còn thấy hết. Những thái hư tật xấu của ông cụ mà tôi từng biết từ sau nhiều năm sống trong nhà, tôi vẫn còn thấy và còn nhớ. Còn nhớ là không nhớ, tôi biết là không biết. Nhưng tâm tôi giờ đây không còn nghĩ những cái điều mà xấu xa của bố tôi nữa. Không có tưởng tôi có đổ nhé. Tôi biết bố tôi có những cái thái hư tật xấu, nhưng mà tâm tôi không thấy, không có nghĩ ra nó nữa. Biết và thấy nữa, nhưng mà bây giờ tâm tôi không nghĩ ra nữa. Nhưng như vậy tâm tôi như thế nào? Mỗi lần tôi nhìn bố tôi, tâm tôi hiểu và ý thức một cách rõ ràng là những gì ba và mẹ tôi đã làm để lo cho một bầy con chín mười đứa đều phát xuất thật sự từ tình thương và sự quan tâm cho tương lai của các con. Nuôi một bầy con là tám chín mười đứa như vậy mà nuôi đứa nào cũng ăn học thành thạo thôi, đây là cảm hy sinh rất là lớn lao. Nó phát xuất từ một cái tình thương thật sự của cha mẹ đối với các con, chứ không phải là cái chuyện mình giỡn chơi nữa. Bấy nhiêu đó thôi cũng làm cho tâm tôi thương cảm mỗi lần tôi nhớ đến cha mẹ. Tôi đi tu rồi còn mỗi lần tôi nhớ tới tham mẹ, nhớ tới công ơn ông bà mà đấy tôi dưỡng. Cái đám của tôi chính mình cho con nên người thế này là cả một cái công trình công ơn rất là lớn. Đi nhiêu đó thôi đó, thì cái tình thương của tôi đối với ông bà cũng rất là lớn. Tuy nhiên một ngày nào đó khi tuổi thọ ông bà mãn thì họ phải ra đi, lòng tôi cũng không ngậm mùi xót xa mà chấp nhận luật vô thường của bản pháp. Khi mà tôi mỗi lần mà tôi tới và tôi gặp ông bà thì tôi nghĩ thôi là tôi thấy tôi thương ông bà. Nhưng mà rồi với thời gian ông bà càng lúc càng già, rồi một ngày nào đó ông bà sẽ chết, thì khi mà tôi nghĩ rằng cái ông lúc mà ông bà chết, lúc bây giờ tâm tôi cũng có cái tranh chấp, thì cũng giống trường hợp thầy nói vậy, trí tuệ quả bây giờ chấp nhận thôi, phải chấp nhận. Một ngày nào đó ông bà phải ra đi vì tuy nhiên một ngày nào đó khi tuổi thọ bà mãn, ông bà sẽ phải ra đi, lòng tôi không động mùi sóc ra mà chấp nhận luật vô thường của bản pháp. Đó là lẽ tự nhiên của trời đất, không ai cưỡng lại được. Thương như vậy là thương mà có trí tuệ không dính mắt. Khi người ta ra đi rồi mình thương người ta rất là dữ, nhưng mà vì lý do nào đó người ta phải chết, phải chia liệt, mình nghĩ rằng bây giờ cái lúc họ đi rồi, bây giờ giết béo cũng không được nữa, mình cứ để cho họ đi. Thì ông thầy ông mới nói lúc cái tâm mình phải yên ổn như vậy là thương, mà thương không dính mắt. Thì quý vị thấy ông lấy cho mình hai ví dụ, thì quý vị chắc có lẽ có một chút khái niệm thế nào là cái thương không dính mắt. Và như vậy thì mình thấy rằng là muốn thương không dính mắt là mình có trí tuệ. Mình không có trí tuệ là mình thương ai mà không dính mắt hết. Bây giờ trở lại cái chuyện là người có tâm từ. Khi người có tâm từ họ không khổ, họ mong tất cả chúng sanh được an vui nhưng mà không mong đợi ai cả. Đó, người mà có tâm từ mà có trí tuệ thì người ấy có tâm từ, họ sẽ mong cho tất cả chúng sanh an vui như được. Khi mà tôi ngồi thiền thì tôi mong cho tất cả những cái người xung quanh đừng có bị khổ vì cái tai nạn đó, đừng có bị thương đặt hay là bị những cái điều mà lo âu sợ hãi, nhưng mà tôi không mong gì hết. Là bởi vì sao? Bởi vì nếu có câu chuyện gì xảy ra với họ là tôi không phải chấp nhận mà thôi. Tâm tôi đang lúc ấy đã lắc lên thành thiền ở trạng thái yên tĩnh nên tâm từ sanh lên một cách tự nhiên. Có thế không? Lúc bây giờ tâm tôi yên quá do nó có tâm từ. Như vậy thì lúc bây giờ thầy cũng thật thiền tâm từ như sao? Tôi phải là thầy chỉ cách ăn miệng. Tôi phải thầy nói cho tôi nghe thử bộ lúc đó thầy thầy tập tâm tự như sao? Không hoàn toàn không. Đó là lý do tôi không tập tâm tự lúc đó, và trong tương lai tôi cũng không bao giờ tập về tâm tự nữa. Nhưng mà làm sao mà có từ? Tôi chỉ giữ tâm cho tôi thư giãn cho bình yên. Tâm từ đã sẵn có sẵn đó rồi, nên khi có một chuyện xảy ra là tâm từ được rải ra cho tất cả chúng sanh. Bởi vì sao? Mà chữ đê ta có nghĩa là vô sanh, a đu ta. Khi có đối tượng phát sanh, tâm từ cũng sanh theo đó luôn. Như vậy là ông nói tôi mỗi ngày tôi đều nuôi dưỡng tâm từ của tôi bằng cách giữ cho tâm tôi yên tĩnh vắng lặng. Khi tâm tôi yên tĩnh, tâm tôi vắng lặng, tâm tôi bình yên, tâm đó là tâm vô sanh và a đu ta là tâm từ rồi. Vì vậy khi mà lúc kiện tâm từ nó sẽ nảy ra, nó sẽ là bàn tay thế tất Vì vậy mãi cho tới giờ này khi mà thầy giảng như vậy, xin hiểu, xin hiểu là cái câu nói của ngài Hòa thượng Xu Minh, lúc mà Phật tử qua đây có hỏi thầy ngài Hòa thượng Xu Minh tới Việt Nam, quý vị thường hỏi là tụi con ở bên Mỹ là khi nào tập thiền cũng cần thức cái công việc ở đây tương tự, thì ở lại thầy Xu Minh sao không thấy làm được đó? Tại sao mà hành giả thường như thứ là bắt đầu thì Phật không có rải tâm từ? Thì Hòa thượng Xu Minh mới trả lời này, có hai loại tâm từ, một tâm từ thực tế và tâm từ chân đế. Thì tâm từ thực tế nghĩa là sao, là cái phương pháp thực tập thường thì mình phải nói. Ví dụ chẳng hạn như cái gì mà thầy thiền sư và thầy của sư ngài Chananda đó, ngài bất cứ mà giờ thiền nào ngài cũng bắt tập tâm từ hết, nhất là buổi sáng cầu xin, trước hết là cầu xin cho mình được an vui hạnh phúc, cầu xin cho tôi được an vui hạnh phúc, cầu xin cho những người ở trong nhà được an vui hạnh phúc, cầu xin cho những người ở trong cái thành phố này an vui hạnh phúc. Cái địa lý nó cứ mở rộng ra cho tới lúc mà mình cầu xin cho tất cả chúng sanh cả vũ trụ này đều được an vui hạnh phúc, mở rộng cái tâm từ ra vậy đó. Thì là cái tâm từ như vậy gọi là tâm từ thực tế. Hòa thượng nói vậy nghĩa là mình buộc cái tâm của mình, tập cái tâm của mình cho nó có tâm từ. Thì từ không thì không biết, mà khi nhớ cái thời kỳ đó mà đi tập thiền với ngài Sư Chananda là mỗi lần tới giờ tập tâm từ là cứ khò, nó êm quá. Xin tất cả 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 xin tất 3 giờ đến 4 giờ nó đã buồn ngủ rồi, mà tên kia nó không nhựa nữa, chứ là gặp phải nào hay. Bây giờ quý vị hiểu cái này là từ tổ chức nhiệm tâm tình chân đế đó, thầy cứ giải thích. Bây giờ mình ráng làm sao giữ cái tâm mình yên ổn, làm tâm mình yên phải là tâm này nó phải có tâm từ, tâm từ chân đế, và tâm từ này sẽ nuôi dưỡng chuyên qua cái sự thực tập của mình. Và nếu không có cái gì thì tâm từ nó sẽ sinh ra và nó sẽ lan tỏa cho tất cả chúng sanh. Và thầy nói một cái nhận xét như thế này, trong cuộc sống hàng ngày cha mẹ có rất nhiều tâm từ đối với con cái, đó là điều chắc chắn là người nào cũng thấy rõ. Thì cha mẹ là phải có tâm từ với con cái, ai mà không mong cho người cha mẹ nào không mong cho con mình được an vui hạnh phúc? Cái bản chất của tâm từ là mong cho tất cả chúng ta an vui hạnh phúc, và cha mẹ chắc chắn là luôn luôn mong cho con mình được mọi điều an vui, không có đau khổ. Nhưng nếu chúng đau khổ thì cha mẹ cảm thấy thế nào? Chứ thường thường cha mẹ nào cũng muốn cho con cái của mình không đau khổ hết, an vui hết, có tâm từ với con. Nhưng mà nếu đặt trường hợp như con mình nó không khổ, nó không đau, nó không vui mà nó khổ thì mình tính sao đây? Tâm lý chung của các bậc làm cha mẹ là muốn nó tất cả mấy đứa con của mình đều sung sướng hạnh phúc. Và khi có chuyện buồn xảy ra cho một trong những đứa trong đám con của mình là cha mình đau khổ. Thì cái thế gian là vậy đó, cha mẹ nào cũng thương con, cũng có tâm từ với con, và cha mẹ nào cũng muốn con mình được an vui hạnh phúc, mà không những muốn một đứa thôi mà muốn cái cả đám. Thế có 10 đứa là muốn 10 đứa phải an vui hạnh phúc, cái giàu cái có, cái có nhà có cửa có tiền có bạc có đầy đủ hết, cả 10 đứa nào cũng phải là an sung sướng an vui hạnh phúc hết. Và khi mà có một chuyện buồn mà xảy ra cho một trong những đứa trong đám con của mình làm để buồn đau khổ, vì có tâm si cho nên mình muốn tất cả những đứa con đứa nào cũng được sung sướng giàu có an vui, đó là không thể được và không bao giờ xảy ra hết. Bởi vì mình có tâm si cho nên mình mới muốn như vậy. Bởi vì mình có trí tuệ mình không muốn như vậy. Bởi vì cái chuyện rằng muốn cho tất cả một đám con 9 người đứa là 5 đứa 6 đứa bao nhiêu đứa cần biết, mà đứa nào cũng an vui hết, cái chuyện không thể được, không bao giờ có được. Thầy phải hiểu, người có trí tuệ không bao giờ muốn một cái câu chuyện điên rồ như vậy. Vì vậy chị ấy hiểu rằng cuộc đời này có rất nhiều bất cắc xảy ra, không biết trước cái gì hết, nên không tâm không mong đợi một cái gì cả, không mong chờ mọi sự phải hay phải tốt phải yên vui cho tất cả những người của gia đình mình. Bởi vì hiểu rằng cuộc đời này rất là bất cắc, do đó không muốn cái gì hết. Ngay cái chuyện là muốn tất cả những người của gia đình mình là con là cháu là vợ là chồng, tất cả mọi người được an vui hạnh phúc cũng không dám muốn nữa. Bởi vì mình không biết cuộc sống này có gì hết, bất cắc có thể ra như thế nào cũng không biết rõ. Con mình cũng vậy, có đứa tốt, có đứa xấu, có đứa ngoan ngoãn, nhưng mà có đứa gì là hư hỏng. Ngay cả những đứa con mà ngoan mà mình thương, mình yêu nó rất nhiều nữa, có một ngày nào đó nó cũng bỏ đứa mình ra đi nữa. Tại sao? Nó có thể chết vì tai nạn xe cộ, nó có thể chết chấp bệnh hoạn vì đủ cái chuyện. Làm sao mà mình nói mình muốn ra? Tại vì trong khi mà thầy đang nói vậy thì ông thầy nói là cái người có trí tuệ không mong rằng tất cả các cái con của mình đứa nào cũng tốt hết trơn đó. Thì thầy nói, như trường hợp có thể là black sheep á, tức là phải có một đứa mà hư lốn cái nhảy vô, ông nói không phải như vậy nữa. Mà ngay cả những cái đứa con mà mình nghĩ rằng là nó ngoan, nó tốt, sau này tương lai nó sẽ đẹp, tốt đẹp, nhưng mà biết đâu nữa chừng đứa rắn nó bỏ mình đi. Mình không biết cuộc đời có quá bất cách, do đó cái người mà có trí tuệ không mong cầu gì hết trơn. Thưa thầy, con rất thương con cái của con, nhưng con sẽ không đau khổ vì con chấp nhận sự thật. Là nó sao là con chấp nhận như vậy, tốt thì con cũng chịu, xấu con cũng chịu. Thì thầy nói, nó sao mình chấp nhận như vậy, cái đó rất là đúng. Nói con đó là rất là trí tuệ. À, con thương con cái nhưng mà nó sao con chấp nhận như vậy, nhưng mình cũng có bổn phận và trách nhiệm với nó nữa. Nhiều bậc làm cha mẹ có thái độ sai lầm là dính chân với con cái. Họ nghĩ rằng con mình sao mình chịu vậy, không muốn làm gì nữa, không muốn thay đổi, buông tay. Đó, thì cái thái độ đó thầy nói là thái độ sai đó. Cha mẹ mình nghĩ như vậy là sai đó. Con mình nó như thế nào mình chấp nhận như vậy, nhưng mà mình phải làm thế nào chứ nó. Nhưng mà thưa thầy, có những đứa nó hư lốn quá là sao giúp, nó hư lốn nó phá quá là sao giúp đây. Hãy làm những gì mình làm có thể làm được, mình tìm cách khuyên lơn nó, mình nhờ người ta khác nó dùng, mình phân giải để cái đứa con của mình nó hiểu rằng à, cái này sai, cái này đúng, nên mình làm mọi cách thôi. Người ta ưa người ta ưa lộn khi nhiều lần chỉ thả với cái thằng, người ta nghĩ là cái thái độ mà thôi kệ nó, không nó muốn làm gì để nó làm, không thèm đến chỉ được. Cái đó là cúc tha là xã, nhưng mà không phải, không thèm đến chỉ đến, không thèm đến chỉ nữa. Thực ra khi có tâm xã, người ấy sẽ chấp nhận mọi trạng hướng tốt hay xấu xảy ra, nhưng sẽ làm hết mọi cách trong khả năng của mình, trong bộ phận của mình để giúp con. Tâm xã không có nghĩa là mày làm cái gì bằng mặt trời mình, à, tao không có để ý nữa, không phải như vậy. Tâm đó không phải tâm xã, thì mình tâm xanh. Người có tâm xã, thầy lấy một ví dụ về trường hợp con cái. Bây giờ thì hành giả này có một đứa con gái, con mình nó đi thương một người khác, mà mình biết được rằng cái chú thanh niên này là cái người rất là xấu, cái người không biết tốt. Con mình mà nó dây dưa với người này nó sẽ đau khổ. Mình khuyên lên, mình tìm đủ mọi cách rồi mà con không nghe. Nó nghe rồi, bây giờ nó đi theo người ta, rồi ví dụ như nó có thai, có bầu, có bịch rồi, bây giờ đau khổ ta bỏ nó về nó lại với mình. Lúc bây giờ cha nó có tâm trạng thương cho nó, thầy quá mình làm lỗi đâu. Tâm trạng là như vậy đó, nghĩa là mình hiểu nó làm lỗi là cái chuyện của nó thôi. Còn bây giờ mình mẹ không thể bỏ nó được, nó đang khổ, nó cần sự giúp đỡ của mình phải giúp nó. Đó là thầy nói mình làm trong tất cả trong cái khả năng của mình làm được. Lúc bây giờ mình phải thật sự có tâm trạng đó rồi, chứ không phải mình có thái độ hường hờn dẫn mình xua đuổi. Mày đã không nghe má thì thôi cho mày chết, không được như vậy. Mình phải là thương nó, mình phải chấp nhận cho nó. Thì quý vị biết không, có nhiều câu chuyện mình cứ đọc mà có những cái gương cha mẹ, có nhiều cái người bà mẹ họ rất là tử tế con. Thì cái câu chuyện cứ đọc được trong một cái tờ báo Phật giáo, quý vị nói kể một cái anh này, anh ấy bị tù kêu bằng là gần như là hơn cái chúng sanh nữa. Ví dụ như quý vị thấy mình sống 100 tuổi mà bên Mỹ nó phạt tù 140 năm, tức là mình sẽ sống tới 140 tuổi mình trả cái nợ đó, nó phạt như vậy đó. Cái anh này đó, anh đi vô con tù đó, quý vị, anh đi viết một cái thơ. Tại vì sao? Tại vì bây giờ ở bên Mỹ họ có phong trào là họ để cho những người mà tập thiền thiền biết thiền xíu đi vào trong các nhà tù để mà cũng giống như là giúp cho người ta hành thiền đó. Vô cùng khó khăn, những cái người họ đi làm cái chuyện đó họ kể cho mình nghe rất là khó khăn. Nhưng mà trong coi những cái thơ, các thơ của những người tù họ viết, thì trong này có một cái anh tù này đó, anh bị tù tới 100 năm rồi, anh viết lại, anh nói rằng ngày hôm nay tôi gặp được cái nhóm mà hành giả mà lại tu nhập ở đây đó, thì bây giờ tôi mới hiểu, tôi mới tìm ra được cái con đường của tôi. Nhưng mà tôi mà tìm ra được cái con đường này đó, là cũng nhờ là tôi nhớ đến mẹ thôi. Cả anh này nói một cái hình ảnh rất là đẹp, anh nói rất là tội, anh nói là bạn biết sao không, bạn lọt xuống một cái hố rất là sâu, tức là mình bị là kêu mình hư đốn á, hư đốn rồi mình lọt ngoài đi xuống, hay thì con người mình tương lai đi, anh đã đi xuống, đi xuống tới một lúc nào đó mà đụng thấy đá rồi đó, thấy xuống rồi đó, thì bây giờ lúc là tính chịu đi lên làm đẹp á, tới lúc là tới đụng đá này là sao, là có cái nhóm này họ vô đây họ dạy thiền, họ nhắc tôi nghĩ giá trị về tâm linh, đồng thời tôi nhớ thấy tôi mẹ tôi nữa. Mẹ tôi là ai? Mẹ tôi là một người đàn bà đau khổ vì tôi 12 tuổi là bắt đầu cầm súng bắn người ta lấy tiền. Và tôi làm cái điều này là làm một cách hứng thú và tự nhiên. Mẹ tôi khuyên lên khóc lóc năn nỉ tôi, rồi bà hãy đi làm việc cực nhọc, rất là cực nhọc, đem tiền về tôi làm sao tạo cho tôi cái cơ hội đi làm. Rồi một mặt là phải lo cho con, rồi một lần bệnh hoạn, rồi một lần rồi có một mẹ một con này, rồi chồng cũng khó nữa mà đau đớn bệnh hoạn nữa. Anh này nói mẹ tôi không bao giờ mà bỏ tôi hết, lúc nào có cơ hội được là bà làm, làm thời giờ cung cầu ấy. Rồi bà đang nằm trong nhà thương đau rồi bà nghe tôi được về bà cũng như thế, và cuối cùng là bà thì nói với tôi, con ơi con có đừng có bỏ cuộc. Thầy thưa con, má luôn luôn nói với con, dù con có xấu ba con, má cũng thương con, là con cứ con đừng có bỏ cuộc. Nhưng mà tôi không nghe lời má, tôi sẽ bỏ cuộc. Cho tới ngày hôm nay tôi mới vô đây, hôm nay tôi nhớ lại lời má, tôi sẽ không bỏ cuộc nữa. Thì vậy thế, nhờ cái gương hy sinh của bà mẹ, mặc dù không có được cái gì hết, con mình cuối cùng nó phải lao lao tù rất là khổ cực, nhưng mà khi nó mua nó biết nhớ lại lại cái sự hy sinh của bà mẹ. Vì vậy thầy nói rằng cha mẹ hãy nhớ mình phải có tâm xã, mà tâm xã là sao, là phải lo hết sức cho con mình. Đừng có bỏ cuộc, đừng có nói mày đã không nghe lời má, không nghe lời ba thì cho mày chết. Đừng có cái thái độ đó. Cha mẹ phải nhớ rằng con mình không phải là mình, nó là một người, một cá nhân hoàn toàn khác, nó có cái sở thích, cái quan kiến, cái ý tưởng, chưa chắc những cái chuyện gì cái suy nghĩ đã là đến mình. Cái nhìn của nó, cuộc đời của nó cũng vậy, không thể nào đến mình được. Điều đó, điều mà một người tu niệm có thể làm là dạy cho con mình, dạy cho mình cái gì, mình dạy cho con mình biết làm sao nhìn cái tâm của nó thôi. Cái này là khi nghe tôi thấy rất là hay, và suy nhớ lại cái bài pháp của ngài Sư Thích Ca cũng ngài cũng nói cái điều này, khi nói cho thầy tôi nghe ngài Sư Thích Ca đó, ngài thầy nói rất là đúng. Đây là ý tưởng mà tôi lấy từ ngài Sư Thích Ca. Thầy Sư Thích Ca nói tôi sẽ giúp, tôi sẽ dạy cho con của tôi là học chỉ biết cái tâm của nó. Mời quý vị nghe một cái đoạn của chúng ta biết. Tôi không có điều kiện vật chất thì tôi lại ngạc nhiên. Tôi không có điều kiện vật chất dồi dào để giúp các con của tôi. Trước tiên là chúng tôi phải có hai đứa con gái. Và ngài nói rằng tôi là một nhà sư, tôi không có điều kiện vật chất để giúp đỡ các con. Nhưng khi thương ai hết lòng và vô điều kiện, bạn sẽ cho hết những gì bạn có. Bây giờ vật chất tôi không có, nhưng mà bây giờ tôi có cái gì tôi sẽ có cho con tôi. Tôi sẽ hiến tặng cho hai cô này hết tất cả con tim và trí óc của tôi. Và tôi sẽ cho con tôi không bằng vật chất, tôi sẽ cho con tim và trí óc của tôi. Bây giờ tôi cho như thế nào? Tôi sẽ cố gắng dạy cho các cô những gì tôi đã biết, những gì tôi đã học và thực hành, nhất là hiểu rõ bản chất của tâm. Tôi sẽ dạy các cô hiểu như thế nào, bản chất của tâm là gì, nó lừa bịp và gian xảo, nó thích thay đổi, nó ưa cái lạ, cái mới, vì vậy buồn bã, chán nản trở thành cái bệnh, một cái bệnh rất nặng của thế gian này hôm nay. Tôi dạy cho các cô này biết rằng thế gian này nó buồn nó bã đây lắm. Tại vì sao người ta chán nản? Bởi vì tâm người ta khát khao luôn luôn đòi hỏi cái gì cũng phải mới. Con tâm này luôn luôn khát khao tìm kiếm những trò giải trí, những gì kích thích nó. Đó là điều mà đa số những người trong chúng ta đang chạy theo dưới nhiều hình thức khác nhau. Bởi vì tâm nó muốn cái mới, nó muốn cái gì kích thích, cho nó không có, nó buồn và chán. Và cái sự buồn chán là cái bệnh rất nặng của thế gian này. Tôi mong rằng con gái của tôi sẽ hiểu cuộc đời một cách sâu xa, sống bình yên trước mọi đảo lộn của thế gian. Còn tôi mong rằng chúng sẽ vượt qua một cách an toàn khỏi những cái hỗn độn, những cái vô nghĩa và đau khổ của cái loại này. Bây giờ tôi dạy cho tâm con tôi biết thế nào là tâm, hiểu thế nào là bản chất của tâm. Sau khi mà các cô được hiểu bản chất của tâm rồi đó, tôi mong rằng đó, cô ta sẽ sống bình yên. Tại vì sao? Bởi vì thế gian là trao đảo, là đảo lộn, là vô nghĩa, là hỗn độn như lắm. Bây giờ mình phải biết rằng cái tâm mình nó như thế nào để mình xử lý đó. Mình đừng cứ chạy theo cái sự hỗn độn, cái sự vô nghĩa, cái sự đau khổ của thế gian mà người ta gọi là cuộc đời. Dạy con mình dạy như thế này. Tôi xin chấm dứt ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.